vì lẽ đang vì hành đạo cái thông tin đó là thành sự thứ nó đang bị chậm giảm cái thông tin rất đầy chắc được bên ngoài cho nó nhập tới một lúc nào đó khi có một câu chuyện xảy ra tự nhiên cái sự mà hiểu chắc nó có này nó sẽ hành đạo ứng xử và giải cái vấn đề thì nói rằng là không tôi ta về cái chuyện của cô biết không Việt Nam á tôi thấy đây là những cái trăn trở của tăng và ni rất nhiều người hỏi về vấn đề này và có lẽ thiền sư là cái vị mà có thẩm quyền nhiều nhất để mà trả lời là tại vì các vị này hỏi thứ nhất là đây là một người mà dạy về tâm mà ai là phiền não mà phiền não trong tâm một đằng là khi mà ái nó khởi sanh á mình không có cưỡng được bởi vì đối tượng nó quá hấp dẫn mặt khác mình cũng thấy rất là rõ những là cái hệ lụy đa đoan do cái chuyện mà tâm ái nó khởi sanh mà mình không kiềm chế được nhất là người tu mà hỏi thì không biết sợ quá nhất là trong cái truyền thống văn hóa Việt Nam đây là cái vấn đề mà người ta rất là giấu giếm rất là dữ người ta không muốn nói tới người ta sợ vô cùng người ta cũng mắc cỡ nó đi trình bày nữa vì vậy làm như những năm vừa qua thì khi mà gặp thiền sư vui vẻ giải thích về tâm tham thôi rồi thì rất là nhiều người đặt vấn đề và hỏi về tâm ái và rất là nhiều là bên ni hỏi rất là nhiều tại vì không có được cơ hội hỏi và rất là sợ vì hỏi chưa chắc là được trả lời mà đôi khi còn bị la nữa. Chứ nhớ có một năm nó có một vị hành giả cũng xuất gia, câu chuyện nó xảy ra ở Việt Nam tôi còn nhớ đó. Cô này cũng nói là tâm ái của cô rất là mạnh ghê lắm. Cho hãy mình nhìn thấy cái người khác phái là tự nhiên nó cái ái nó khởi sanh mạnh quá. Rất là nhiều người bị như vậy. Thì là lại trình bày với sư bà của cổ đó. Và xin một cái cách thức để mà đối trị thì sư bà nói bây giờ đó. Con phải suy nghĩ về đời tu của con. Con phải nhớ rằng là mình được đi tu đây là không phải là cái chuyện dễ dàng, khó khăn vô cùng. Vì vậy, bây giờ sư bà chỉ có chỉ một cách là giúp cho con á, là kêu cô này đó đi tới ở một cái chỗ là thật là xa vắng, xa xôi. Vùng sâu vùng xa đó, một cái chùa rất ở một cái vùng rất là vắng vẻ. Và cô nói rằng là khi mà tới đó thì sư bà cho rất nhiều chuyện phải làm, chấp tác lao động. Đi rồi nó khi mà nó mệt mỏi nó quên rồi thì là nó ham làm thì tâm không có nghĩ tới vấn đề liên ai nữa. Đó rồi mình những cô nói đây là không phải là cái giải pháp. Nó nói hễ mà mình có chuyện mình đi lên thành phố lên chỗ nào mà ra chợ búa để mua cái này cái kia gặp người nam tâm nó vẫn không có chịu được. Muốn xông lại với tay gần người ta mà thấy rất là nguy hiểm chứ mình là người tu mà. Đó thì cô nói rằng là bây giờ cô rất là may mắn có một lần nào đó là cô đi lên một cái chùa nào không biết có phải Trường Nguyễn Phước Sơn không nữa. Thì cô gặp một vị cũng nữ tu nữa mà từ bên Miến Điện về. Và cô này thì học là một cái những cái vị hành giả đầu tiên học về cái pháp niệm tâm. Câu chuyện nó xảy ra lâu lắm rồi. Lâu lắm có lẽ là sư đoán trước khi mà sư cũng học nữa, thì cô này biết về pháp niệm tâm. Đó mới nhắc cái cô đó nói rằng là nếu như mà cô muốn học hiểu cái cách mà ứng xử, đối xử, xử lý cái tâm luyến ái đó, cô nên đi qua bên thiền viện Sự Minh học về, đi xin gặp thầy trên Dinh Đi Gia và học. Lúc đó thì sư chưa có chỉ cái phương pháp này, là sư cũng chưa có đứng trung gian để mà làm thông dịch cho bà con nữa. Hồi về những năm 96, 97 là gì đó. Đó thì khi mà cô qua cô học được cái pháp đó rồi đó thì bắt đầu là cô mới hiểu thế nào là tâm ái. Và cô nói thật ra là tâm ái của cô vẫn còn đó, chưa có bớt đâu. Nhưng mà bây giờ cô hết sợ rồi. Hồi trước bởi vì không có ai chỉ dẫn với chân thì cô rất là sợ hãi. Cô sợ vì cái phiền não của cô đó. Mà tại vì sao mà cô hết sợ? Thầy thiền sư nói cái gì mà cô hết sợ? Ông nói là ông thiền sư ông chỉ nói một câu thôi mà tôi ngộ. Ông nói rằng cái ai này không phải của cô đâu, phiền não không phải của mình. Điều tại vì mình không có tu tập, do đó nó huân tập ở trong này. Và khi mà có điều kiện nó khởi sanh không phải chỉ của mình hết trơn. Rồi một mai mà cô tu hành mà có trí tuệ làm cho tâm ái nó bớt thì cái trí tuệ nó cũng không phải của cô nữa. Bởi vì tôi hiểu là không phải của tôi, nó chỉ là một cái trạng thái tâm nó khởi sanh và tôi duy trì chánh niệm, tôi bình tĩnh và tôi duy trì chánh niệm, tôi quan sát nó theo như lời thiền sư diễn, thì tôi thấy cái tâm ái bắt đầu nó dịu xuống. Rồi bẵn đi một thời gian, cái câu chuyện của cô đó rồi thì sư không còn nói nữa. Nhưng mà có một lần đó quý vị, thì cũng có một cái cô khác nữa cũng đem cái vấn đề tâm ái ra nói chuyện. Đó thì thầy thiền sư cũng giải thích, cách đây khoảng chừng nhiều lắm mà chừng 3 năm trở lại thôi, thì sư cũng là thông dịch cho cổ đó. Rồi sư sau khi mà thinh vị xong xuôi rồi thì sư nói với ông thầy, sư nói rằng là thầy thiền sư thường nói rằng mình chỉ đối trị được cái phiền não trong đó có tâm ái chỉ khi nào mình hiểu được tâm ái. Tôi biết cái điều đó. Sư tâm sự với ông vậy, sư hỏi ông. Ông thường nói rằng là bây giờ mình hãy duy trì chánh niệm, mình quan sát đi, để tới một lúc đó mình hiểu được cái phiền não của mình trong đó có tâm ái, trong đó có tâm sân, có tâm tham, đủ thứ chuyện. Nhưng mà hiểu nghĩa là sao đây này? Khi mà hiểu tâm ái thì như thế nào thường sư? Ông có cho tôi biết một cái cảm giác khi mà ông hiểu thế nào tâm ái thì nó như thế nào không? Thì ông thường sư thay vì trả lời, ông nghiêng đầu quăng nhổ nước miếng. Làm vậy? Ông khi mà sư hiểu tâm ái, làm gì? Sư tránh ra thôi, nguyên cái cục nước miếng nó văng mặt à. Điều đó nghĩa là khi mà bạn đã hiểu tâm ái rồi thì nó là không ăn ngành gì hết trơn, không xí nhê chút nào hết trơn, thứ bỏ đi mà. Lúc bây giờ sư mới khiếp ra ngay. Ông nói khi mà tôi hiểu tâm ái rồi thì như giống vậy đó. Bởi vì tôi không hiểu tâm ái, do đó tôi rất là sợ hãi. Tôi cũng giống như các vị hành giả quý vị thôi. Rồi tôi tu tập, tôi quan sát nó hoài. Khi mà tôi nắm đầu anh được rồi là anh tới là tôi còn thách thức nữa. Nhưng mà ông nói bởi vậy tôi mới khuyên các bạn đừng có thường phiền não. Tôi làm được, quý vị làm được đâu. Quý vị mà thách nó tới, nó bóp cổ mà chết luôn rồi. Lọc tọc mà thách nó là quý vị thấy là ra chạy xe ôm hồi nào cũng hay đó. Thưa thiền sư, khi ái mạnh quá nó khởi sanh lên, bây giờ con điểm mặt nó, mày đó ngay, tao thấy mày rồi, rất là dữ tợn. Đây là một sư cô tình đó quý vị. Con điểm mặt nó tới 2-3 lần luôn, nó biến mất. Con muốn biết là đây là có phải phương cách không? Thiền sư nói khi bạn chỉ mặt, điểm mặt, đây là một hình thức kiểm soát, ngăn chặn nó, không muốn cho nó phát sanh. Và trong này là có một cái hơi hướng của tâm sân ở đây. Mình điểm mặt, mình chí mặt, mình cũng giống là mình chửi vô đó, thì nó có thể biến mất. Nhưng mà ông nói cái này không phải. Cái này là có một chút xíu, có một chút tâm sân ở trong. Khi bạn tu tập, bạn quan sát phiền não, trong đó có tâm ái, nó biến mất hay không, phải nhắc mình rằng là không thành vấn đề. Mà cái vấn đề là sao? Là bây giờ mình tiếp tục, mình chánh niệm, mình quan sát để mình học. Sau này khi mình hiểu rõ bản chất của nó rồi, đó mới là cái sự tu tập của mình. Cho phiền não biến mất không biến mất không thành vấn đề. Đè nén, ngăn chặn chỉ làm chấm dứt tạm thời. Và khi phiền não có điều kiện, nó sẽ trở lại và trở lại rất là mạnh. Sư vẫn nhớ cái câu của ngài thiền sư Ujjotika, ngài nói khi mà bạn mà đè nén, bạn trốn tránh phiền não, bạn xua đuổi phiền não thì cũng giống như bạn quét nhà mà bạn đẩy cái rác xuống dưới giường của mình rồi lấy cái mền đậy lại, lấy cái mền phủ ra ngoài vậy nè, nó giống vậy đó, mình phủ lại giống vậy đó, thì sạch sẽ lắm, không thấy gì trơn á. Nhưng mà càng tấp càng nhiều thì nó càng thúi, và tới lúc mà nó thúi rồi, nó hôi rồi thì nó bung ra. Vì vậy khi mà bạn xua đuổi phiền não trong bóng tối, nó sẽ ở trong đó cho bạn, và nó sẽ là tăng cường cái lực của nó, nó tạo thêm năng trên phút nữa. Và khi mà có điều kiện nó nhảy ra, nó chỉ một chụp một cái là nó xé xác bạn. Nếu hành giả chỉ muốn phiền não biến mất thì bạn có học được gì đâu, trong khi mình cần biết nó mà mình hiểu nó mà. Khi mà bạn đối đầu với một kẻ thù của bạn á, bạn tránh nó hay bạn làm cho nó biến mất thì bạn không hiểu kẻ thù của bạn. một cái người mà rất là gian ngoa và luôn luôn tìm cơ hội để mà hại bạn á, và bạn tránh né họ hoặc là bạn tìm cách bạn đẩy họ đi chỗ khác làm cho họ sợ hãi, thì là bạn không hiểu gì về người ta hết. Và tới cái lúc mà khi mà có điều kiện thuận tiện nó sẽ là làm hại bạn. Mà bây giờ khi mà đối đầu thì đối đầu cũng được, thì bây giờ mình phải học từ từ thôi, đừng có tránh né. Có cơ hội mình cũng nên dừng lại để mình quan sát, để mình học hỏi. Tôi muốn hỏi tất cả quý vị, ái là gì đây? Nó có phải là của mình không? Chắc chắn là không phải của mình. Bởi vì sao? Bởi mình đang ngồi thiền mà. Mình ngồi thiền là mình muốn chánh niệm, mình muốn tu giới, tu định, tu huệ, mình tu mà. Vậy mà đùng đùng nó nổi lên nè. Còn ông kia ông nói, trời đất ơi, tôi ngồi thiền mà nó cứ tâm ái, nó cứ gỡ mấy cái bà, nó cứ lởn vởn trước mặt tôi hoài. Tôi ái, tôi khởi sanh được, tôi ngồi cũng được, tôi nghiêng qua nghiêng lại. Rồi quý vị biết nói xong, tôi mới mở mắt, tôi dòm liếc liếc xem có ai thấy tôi không. Tôi mắc cỡ quá. Tại sao tất cả mọi người ngồi yên, có mình tôi nghĩ tới chuyện tâm ái? Trong này là cái vị thế nó đang đồng hóa rồi. Ái là của mình. Như vậy thì ái đâu phải của mình. Ái không phải của mình. Bởi vì mình có muốn đâu mà nó tới này. Nếu mà nó của mình thì mình mới thôi, bữa nào để đi tao về cấp rồi mày tính sao. Còn ngồi đây mà nghĩ tới đó là mắc cỡ lắm chẳng hạn. Còn không, nó muốn tới lúc nào là nó tới, nó muốn xuất hiện là lúc nào là xuất hiện, đi nó cũng xuất hiện, ngồi nó cũng xuất hiện, nằm nó xuất hiện càng mạnh nữa. Còn nhiều sư nói đi kinh hành, nó đi ra đi ngoài đường đi bát đi đồ, nó lên ngợp người luôn. Nếu không phải là của mình thì mình không làm chủ nó được, không làm chủ nó được thì làm sao mà mình muốn nó biến mất ngay? Nó đến là chuyện tự nhiên, vì bạn tu chưa đủ, chưa có trí tuệ, chưa hiểu nó một cách thấu đáo. Phải chi mà bạn hiểu mà thấu đáo như tôi ấy, thì bạn sẽ làm như tôi làm đó. Bạn hiểu rồi mà, bạn hiểu thì bạn chỉ nhổ nước miếng giống tôi vậy thôi. Còn bạn chưa hiểu, bạn chưa hiểu thì nó cứ hành hạ bạn hoài. Hành giả thường bức xúc vì thấy một niệm suy nghĩ cứ chạy tới chạy lui hoài. Cái phần này là ông giảng hơi khó hiểu một chút, để sẽ đọc hết cái phần này rồi có chị sẽ nói. Bạn thấy một niệm suy nghĩ về ai, nó trở tới trở lui hoài, bạn vội la lên rằng cứ bấy nhiêu đó mà nó nghĩ tới nghĩ lui hoài, và cứ mỗi lần nó nghĩ tới điều đó thì làm cho tôi bị chấn động. Trong thực tế nội dung của sự suy nghĩ thì giống, nhưng bản chất của tâm suy nghĩ hoàn toàn mới. Đó, cái này mình phải tập mình mới thấy này. Một tâm suy nghĩ tới rồi biến mất, tâm suy nghĩ khác xuất hiện, nhưng chúng không giống nhau một tí nào, bởi vì về mặt bản chất tất cả đều là mới hết. Mấy cái này là mình phải tập rất là dữ mình mới hiểu. Bây giờ tôi thường dặn các bạn rằng hãy duy trì chánh niệm đi, duy trì chánh niệm để học, để rồi hiểu ái là gì. Học từ ái dục là sao, là lúc nào, là sau một thời gian quan sát như hoài, bắt đầu mình hiểu, hiểu là nó không phải là của mình. Đó, cái sư cô mà hồi nãy đó, ông nói tôi ngộ được, thì thầy nói rằng là phiền não có phải của cô không, ái có phải của cô không, phiền não không phải của mình mà. Đó, thì ông cũng lặp lại trong này, ái không phải của tôi, của ta. Nó tại sao nó đến? Nó đến là một chuyện tự nhiên, bởi vì cái sự tu tập của mình nó chưa có tròn đủ, nghĩa là trí tuệ mình chưa có. Bây giờ cái chuyện này mình có thể cảm nhận được nè. Khi ái đang có mặt, bạn có quan sát không? Và thấy thân và tâm bạn thế nào? Đó là cái điều mình có thể làm được nè, phải không? Còn tại bây giờ mình chưa hiểu thì nó tới hoài thì ông nói khi mà nó tới, bạn quan sát cái thân của bạn, bạn coi thế nào, rồi bạn thoát. Còn cái trạng thái tâm của bạn, tâm nó bồi hồi, nó lo sợ, nó không có yên ổn nữa rồi, bởi vì nó quá chấn động mà. Cái ái nó rất là dữ, rất là làm cho mình rất là chấn động. Khi nó có mặt, bạn có cảm nhận được cái gì không? Rồi bây giờ nó có ở mãi không, hay là nó chỉ tới rồi nó đi? Bạn nghĩ về tâm ái khi bạn ngồi, nhưng mà khi bạn đứng dậy có thể tâm ái nó mất. Hôm nay bạn thấy tâm ái nó khởi sanh, nhưng ngày mai tâm ái không có nữa. Như vậy thì nó đâu có thường còn. Học được bạn được có được cái này là sao? Là bạn nhờ bạn duy trì chánh niệm, chứ bạn không phải xét đoán. Tại sao chúng ta chánh niệm? Chánh niệm là quan sát để học và để hiểu. Học là thấy cho được mọi khía cạnh của đối tượng, tức là phiền não đó, hiểu nó sinh hoạt như thế nào. Khoa học gia cũng làm một chuyện tương tự, họ quan sát những hiện tượng tự nhiên xung quanh, họ thấy được sự vận hành của nó, họ thử nghiệm thấy đúng rồi đem ra áp dụng. Mình là người tu hành thì mình cũng giống như một khoa học gia vậy đó, mình quan sát những hiện tượng xung quanh. Có họ quan sát về sấm sét chẳng hạn, họ hiểu tại sao mà sấm sét nó khởi sanh, và họ thử nghiệm họ thấy đúng những cái gì mà họ nghĩ là đúng. Thưa thiền sư, khi ngài nói là phải học, vậy bây giờ con học cái gì trước? Hồi nãy thiền sư đã nói rồi này, là trí tuệ nó khởi sanh này này, chỉ cái trên để mình thấy ai không phải của mình, nó đến là chuyện tự nhiên. Khi nó có mặt, trạng thái tâm và thân của mình như thế nào, và rồi mình hỏi nó, hỏi rằng là nó có ở đây thường còn không, hay là nó tới rồi nó đi. Mà cô này vẫn chưa hiểu, hỏi lại: thưa thầy, mình nói học là học làm sao này? Tất cả những cái gì liên quan tới ái bạn phải học. Bạn phải học để bạn thấy nó khởi sanh lúc nào, rồi khi nó khởi sanh nó tác động tới tâm mình như thế nào, nó tác động tới thân của mình như thế nào, rồi nó có vô thường hay không, hay là nó thường còn hoài, vân vân và vân vân. Và ông nói, đây tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện liên quan tới vấn đề học. Một hãng nọ có nhiều máy để sản xuất hàng hóa, một cái công ty đó có nhiều máy lắm mà để mà sản xuất hàng hóa. Có một lần cái máy hỏng, người ta kêu người thợ phụ trách máy đến sửa. Người này thì hụt mãi không sửa được, nên công ty phải thuê một chuyên viên từ bên ngoài vô để sửa cái máy. Ở trong hãng cũng có người sửa, nhưng mà rồi ông này cứ hì hục mãi là sửa không được, máy không chạy. Thì bây giờ phải kêu một người ngoài vô, và mà cũng đã chuyên viên thì mình phải trả họ rất là mắc tiền. Ông này quan sát rất kỹ cái máy từ trong ra ngoài, đặt rất nhiều câu hỏi, nhìn từ trên xuống dưới, và cuối cùng với cái búa nhỏ nhỏ ở trong tay, ông gõ đúng vào một cái địa điểm nào trên máy thì tự động máy nó chạy lại. Người chủ bèn hỏi: bây giờ tôi phải trả cho ông bao nhiêu tiền đây? Người cái ông thợ đó, ông trả lời: 100 đô. Ông chủ không vui, nói là tôi thấy ông tới đây ông cũng chẳng làm cái gì, lao động cực nhọc, cầm cái búa nhỏ nhỏ gõ vài cái mà ông đòi tôi tới 100 đô lận. Ông ăn chi mà ác vậy? Không có làm cái gì đâu, gõ vài cái máy chạy à. Ông này mới trả lời: cái gõ là thay vì tôi gõ thì lấy chân tôi đá cũng được, mà cái đá thì tính con đồng á, mà biết gõ đá chỗ nào mà đừng có hư máy á, cái đó là tới 99 đồng lận á, thì 99 đô lận á. Đó, cũng có nhiều người ta sửa đó. Thì nhớ con bác Phật tử đó, bác nói: tôi là chuyên môn mở tủ sắt. Rồi họ biết là tôi làm cái chuyện đó được. Thành ra khi nào mà kẹt quá mà tủ sắt của họ mà kẹt á, họ kêu tôi tới. Đó thì ông tới thì ông cũng dòm rồi vậy thôi, rồi ông hỏi: tủ sắt này của bác là hiệu gì, là cái nỏ ngoan người chủ đó. Rồi cái gì biết sao không? Ông mò qua mò lại con chút cũng mở được à. Mà cái ông chủ thì ông làm cả buổi sáng ông làm không nổi, kêu bao nhiêu người để giúp mở không được. Cái ông hỏi ông kia, ông nói: vậy thì bây giờ bao nhiêu tiền? Thì cũng giống người thợ đó, ông này cũng đòi số tiền khá lớn. Cái ông nói: trời ơi, tôi thấy ông rờ mở ra mà ông đòi chỉ cách một số tiền mà lớn là mấy triệu luôn. Cái ông nói: nghề của tôi là nghề rờ đó, tôi chỉ rờ thôi, mà nhưng mà tôi rờ thì bàn tay ông cũng rờ vậy, nhưng mà con mắt của tôi rất là lanh. Tại vì sao? Tại vì tôi thấy là ông bằng cái chìa khóa không hết tua có vậy thôi. Mà thôi mấy triệu thôi ông trả thôi, tôi biết ông đó, mình là hàng xóm với nhau mà, thôi kể đó. Nhớ lần sau đó vặn cho hết cái tua, bỏ cái chìa khóa rồi vặn cho đàng hoàng tử tế, khi mà khóa nó lại là bạn tua. Ông hấp tấp ông bận có nửa chữ rút ra, ông rút ra thì cái chìa khóa nó kẹt. Tôi tới tôi chỉ đưa cái tục vít, tôi đẩy cái tua nó sát xuống bên này, rồi tôi đút chìa khóa vô cái là tôi mở ra. Thêm câu giải thích rất là đơn giản. Mà bây giờ tôi đòi ông 50 triệu, ông không đưa thì thôi, ông cứ việc giữ, sao hết trơn. Bữa sau ông mở lấy. Tương tự, có cả thế giới này bị ái đè nén, bị ái thúc đẩy. Vì vậy vô cùng lợi ích rất to lớn nếu bạn cố gắng tu tập để hiểu rõ bản chất của nó. Chứ ái là ái dục, mà thế giới này là bị đè, bị tâm ái nó đè nén mình. Cái chữ ái này không áp dụng tới cái tình yêu nam nữ thôi, mà áp dụng hết tất cả mọi chuyện. Cái tâm tham, hễ mình mà tham lam rồi thì là ở đâu, bây giờ quý vị thấy ở đâu người ta cũng nói tới chuyện lợi nhuận không thôi. Và ta hy sinh cái quyền lợi của cái người tiêu dùng chẳng hạn. Ta bỏ phẩm màu, phẩm đồ ra để mình ăn, để mình thấy cho đẹp mắt, để mình mua về ăn về chết chắc luôn. Tại vì sao? Tại vì vấn đề lợi nhuận. Rồi mình có một cái ông anh cả, ông đứng bên cạnh mình nữa. Ông ở bên xứ mình nữa, ông gần ở gần xứ mình, ông cứ đem qua hoài, cũng vì lợi nhuận mà ông làm mình chết bao nhiêu. Chắc quý vị biết ai rồi, chứ khỏi nói tên. Ra ngoài chợ mà thấy cái nào mà từ Trung Quốc tới là thôi, người ta sợ quá, sợ. Rồi bây giờ quý vị đặt cái câu hỏi, mình làm như vậy rồi mình ai mua đồ của mình? Bây giờ bên Mỹ đồ Trung Quốc này thật tẩy chay, rồi Việt Nam mình cũng bị dính theo nữa. Vì họ nghĩ rằng Việt Nam mình cũng bất chấp mấy ông Trung Quốc. Họ chụp lên trên mạng đi quý vị, họ cho họ 14 loại bánh tráng, chụp hình đàng hoàng đó nghe quý vị. 14 loại đế bánh tráng, trong sự nhớ có một bánh tráng hoa hồng, không biết sản xuất từ đâu. Họ cho mình thấy đủ bánh tráng, rồi họ nói rằng nè, cái bánh tráng á, mà khi mà quý vị mà nướng lên á, thì một chút thì nó rất giòn và rất ngon. Còn những cái bánh tráng này mà nướng lên á, là bỏ vào trong cái lò vi ba đó, một phút á, là một cái ly nước đầy á, cỡ gấp đôi cái này là nó sôi rồi. Lò vi ba nóng kinh khiếp lắm, bấm số 1 một cái là nó sôi liền tức thì á. Quay lại đôi khi nó cháy cái ly nữa. Vậy mà ông nói bỏ trong nồi vi ba tới 1 phút rưỡi, cái này vẫn tính bơ, nó không cháy mạnh thành miếng ni lông. Thì dĩ nhiên là đâu phải là bánh tráng nào ở Việt Nam cũng vậy, phải không? Nhưng mà đó, con sâu nó làm rầu người canh. Bây giờ người ta sợ quá. Nhưng mà có một lần nó cách đây không lâu thôi, Sư đi chợ ở bên Florida đó, người em Sư dẫn Sư đi đó. Thì cái ông mà chủ tiệm thì ông nói rằng là đó, bây giờ đồ mà Trung Quốc tới là tôi sợ ghê lắm. Mà đồ Việt Nam thì được. Đồ Việt Nam á, mình có thể kiểm chứng được, mình có thể nhờ họ thử nghiệm được ở bên Việt Nam. Còn Trung Quốc thì tôi thua, không biết. Tương tự như vậy, nếu mình hiểu được sân thì mình sẽ đắc đạo quả A-na-hàm. Cả thế giới này bị ái đè nén, bị ái thúc đẩy, vì vô cùng lợi ích rất lớn nếu chúng ta hiểu rõ bản chất của tâm ái. Vì vậy tu đi để chỉ hiểu bản chất của nó. Đừng có muốn nó biến mất. Hãy muốn nó biến mất, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để học nữa. Cũng giống như hồi nãy Sư lấy ví dụ cái thù của mình đó. Mình phải tiếp cận họ, mình phải quan sát họ, để rồi mình hiểu cái tâm tính họ như thế nào và cái mưu lược của họ như thế nào. Mà khi họ hại mình thì may ra mình mới xử lý được. Khi đã hiểu được nó rồi thì chúng ta sẽ đắc thánh quả A-la-hán đấy. Tương tự như vậy, nếu mình hiểu được sân thì sẽ được thánh quả A-na-hàm. Vì vậy khi tham sân khởi sanh, đừng xua đuổi chúng đi, để yên quan sát học hiểu, và lúc bây giờ chúng ta sẽ đắc đạo quả đấy. Vì vậy nó là cái cơ hội để cho mình tu tập mà. Nhắc mình rằng là ái là một hiện tượng tự nhiên, phiền não là những hiện tượng tự nhiên, đừng có muốn xua đuổi nó. Và thật ra mà mình xua đuổi cũng không được, nhưng mà cái thái độ của mình mà bực bội sân hận với nó thì là mình càng tiếp tay để nó trở lại với mình càng lâu, nó trở lại càng thường xuyên hơn và lâu hơn nữa. Thưa thiền sư, khi ái phát sanh, đây là một vị sư trình, con niệm 32 thế trược, tức là xem cái thân thể này là uế trược đó. Thiền sư trả lời, đây là phương cách của thiền Samatha, tức là thiền định. Phương pháp này không phải không tốt, nhưng chỉ giúp tâm của người niệm yên thôi, mà không cho người ấy một sự hiểu biết nào cả. Đó, có một cái vị sư đó, ông cũng tu ở Phước Sơn bây giờ, thì sư đó đi đâu rồi không biết. Đó, thì ông nói rằng là đây là một cái phương pháp mà ông nghĩ rằng là rất là có hiệu nghiệm. Ông ở hồi xưa, ông ở đây gần Phước Sơn có cái rừng Đầu Đà của sư Phước Tịnh, ông ở bên đó. Rồi ông nói rằng hễ mà ái mà khởi sanh lên đó, là ông niệm 32 thế trượt. Hồi đó sư tu tập một thời gian, sư cũng chưa có biết là cái như thế nào. Thì ông nói á, hồi xưa đó là tôi đi làm trong cục quân y. À, tôi tiếp xúc rất nhiều với chuyện là thân thể người nam cũng như người nữ, làm việc quân y mà, dạng là y tá mà, y tá mà trong quân đội đó. Đó, thì tôi có dịp là quan sát xác chết, tôi có dịp săn sát giúp đỡ người ta sanh rồi vậy đó. Tôi hiểu thế nào là người nữ, tôi hiểu thế nào là cái cơ thể của họ. Vì vậy khi mà tôi chỉ cần ngồi và tôi chỉ nghĩ tới cái chuyện đó một cái là tự nhiên ái nó sụp xuống ngay tức thì. Và khi mà ông nói như vậy thì sư nghĩ trong tâm, sư thì làm trong cuộc quân y, còn tôi đâu có làm quân y đâu, rồi làm sao đây? Đó, thì khi mà qua bên thiền viện đó, cái câu hỏi này được đặt lên thì sư bây giờ sư mới hiểu ông thầy thiền sư nào ông nói phương pháp này của thiền Samatha. Tức thì khi mình suy nghĩ tới đó thì nó làm cho cái tâm mình yên, và vì đó là cái phương pháp thực tập của thiền định. Cái chuyện mà gì đấy ái gì đấy cái thế trượt mà làm cho ái nó xuống, ông sư kia ông đi bác ông nói con đi tới đó có một cái cô đó, ôi cô đẹp vô cùng, ngày nào cô cũng ra cô để bác hết trơn. Cô thôi thì thôi cũng mà để bác đi mà còn cười duyên cười dáng với mình nữa mà không giòn không được, bởi vì nó ngay trước mắt là sao không giòn. Bữa nào mà bưng cái tô trong đó là phải ra mà ngúng ngảy ngúng ngảy ngúng ngảy, mình ở ngoài mình cũng ngảy ngúng ngảy ngúng theo bà. Chứ rồi cái ông nói bà cổ đó có bưng cái tô tới, có bỏ cơm trong tô đó. Có một bữa đó ông nói trời ơi chịu không nổi, dặn là thôi đừng dòm chết, dòm về tối này thiền không nổi. Mà ông nói nhắm mắt rồi cũng mắt nó cũng mở ra, quyết định nói không chịu hoặc không chịu nhắm. À, đã quá rồi trong mấy con bữa đó, con bữa cái tôi dòm bà cái tôi hết tâm ái. Hỏi tại sao vậy? Tôi thấy cái móng tay bà đang thui à, dòm cái móng tay thấy đang thui, thấy toàn là bẩn dơ bẩn nhấp nhúa không hết, tuốt luốc tâm ái chảy mất tiêu. Thì còn có một ông nữa, ông đi bác nữa, tại vì tâm ái nó hay khởi sanh cho các sư. Khi mấy các sư đi bác kể chuyện tức cười lắm, nói tự nhiên tôi đi bác tới ngàn đó tôi gặp cái cô đó, cô mặt mày cũng dễ thương lắm. Cái tôi cũng dặn tôi nó thôi đừng có nhìn. Thiền sư nói là mình nhìn là ai nó khởi sanh cực lắm, thôi đừng nhìn. Thiền sư thường nhắc rằng là người ta đẹp là phước của người ta. Bây giờ do một cái quả phước nào người ta đã làm trong quá khứ, bây giờ ta có cái khuôn mặt đẹp, là ta có thân hình hấp dẫn rồi như thế nào là cái phước của ta. Các sư nhìn cũng không được cái gì hết, không được dưa muối gì hết trơn, mà khổ nữa, ngu ngầm, dòm chi vậy, dòm có được cái gì đâu, cũng không có được một chút hơi ham nào trơn, mà cứ ôm nàng về trong phòng rồi ngồi rồi ngủ rồi buồn rồi khổ, rồi khi còn xá y nữa. Ông đó ông mới nói rằng là tôi đi ngang quá rồi, tôi nhớ ông thiền sư rồi, tôi nhất định tôi không có dòm, nhưng mà tôi lại dòm thấy cái tay của bà, tại vì bà đổ cơm luôn, trời ơi cánh tay sao mà đẹp, trong tâm nó nói rờn cái cho sướng đi. Ôi chào nói trời ơi, khi mà tôi nghe cái tâm tôi hốt hoảng, hai tay tôi lúc bây giờ đang viện suy xin lỗi, đó là ông nói sao sẽ trả lời, rờn cái cho nó đã đi, thì hai cánh tay tôi nó bấu chặt cái bát. Tôi mới nói rằng trời ơi, đây là cái bát Như Lai, ta hành theo đạo Như Lai. Úi trời, mình là trưởng giả của Như Lai, phải tập tục làm sao mà duy trì chánh niệm, đừng có nghĩ như vậy là chết, vân vân và vân vân. Thì ông nói con phải làm như vậy để con giữ cái tâm tư, chứ còn mà chút xíu mà nó gặp cái bà kia mà nó còn nghĩ nữa là chắc chết quá. Tới gặp cái cô thứ hai này, ông nói lúc đó là ông nhớ rồi, ông cũng nghĩ nữa, mà ông nói tối về chùa tự nhiên cũng được. Và quý vị biết tại sao rồi, sư nó đó, sư thấy không, sư đè nén cho nhiều để rồi cuối cùng nó vẫn dậy như thường. Vì vậy tâm ái phiền não nó chỉ sợ khi mình có cái thái độ thư giãn với nó tới đi để cho mình quan sát. Chỉ mình chỉ tránh né khi nào mà mình cảm thấy cảm nhận là nặng quá mình chịu không nổi. Còn mình hãy khi mà gặp người ta, mình hãy quan sát đi, quan sát tâm mình này, quan sát cảm giác này, quan sát tâm suy nghĩ cái gì này, cảm giác khó chịu hay dễ chịu này, rồi mình thấy rằng là mình suy nghĩ như vậy có lợi lạc gì không này. Người ta đẹp là tất phước của người ta, mình suy nghĩ như vậy mình cũng được cái gì hết trơn, mình chọn cái đời tu rồi mà. Thì tất cả những cái tư duy chân chánh nó khởi sanh cho bạn, nó giúp cho mình hiểu được tâm ái và bắt đầu mình đối trị với nó. Bạn chỉ có sự đè nén suy nghĩ về 32 thế trược là cái phương pháp của thiền Samatha thiền định. Phương pháp này không phải là không tốt, nhưng chỉ giúp tâm bạn yên thôi, nhưng mà chẳng có sự hiểu biết nào cả. Và chúng ta có thể tạm dừng lúc ái phát sanh quá mạnh. Nếu muốn học để có trí tuệ, nên dùng sự quan sát để thấy khi ái sanh lên, tâm bên trong cảm nhận thế nào. Bạn cảm thấy thế nào khi ái sanh lên? Tâm bây giờ thư giãn, nhẹ nhàng, hay bức xúc, hay chấn động? Cảm giác của mình như thế nào? Thoải mái, dễ chịu hay rất là khó chịu? Tôi muốn hỏi quý vị một câu, quý vị nghĩ thế nào? Ái xấu hay là tốt? Dạ thưa thiền sư, con xấu à, con tồi tệ. Cái người hỏi đó, con này xấu và tồi tệ. Tôi muốn để yên cho bạn trả lời và phát hiện qua kinh nghiệm tu tập của mình, chứ tôi không muốn bạn trả lời theo sự suy nghĩ. Sách vở nói ái là xấu nên mình cũng cho nó là xấu, thích thú quan sát để thấy nó như thế nào, bỏ sách qua một bên. Thưa thiền sư, nãy giờ con nói xấu là vì tâm con chấn động quá. Khi thiền sư hỏi, tôi hỏi cô này, ái xấu hay tốt? Dạ con nói là ái xấu. Thì ông nói là, đó, mình nói theo sách vở đó, ái là phiền não mà. Phiền não thì có gì mà tốt đâu, phiền não là xấu à. Sư nói như vậy tức là sư nói theo sách vở. Cô nói như vậy là cô nói trong kinh điển. Còn bây giờ tôi hỏi, tôi qua thử là quý vị có quan sát không? Quý vị trả lời từ cái kinh nghiệm tu tập. Thì ông này ông nói, dạ đúng rồi, con thấy xấu là bởi vì khi mà ái nó khởi sanh thì tâm con nó quá chấn động mà. Vậy đó con nói xấu. Vâng, mỗi lần nó đến tâm hành giả chấn động, tâm hành giả bất xúc, tâm hành giả không còn nghe thoải mái và nhẹ nhàng như khi mình tu tập nữa. Thế hoài như vậy, mình lần sau nó khởi lên, mình không có theo nó nữa. Đây, cái trí tuệ nó đến từ cái sự mà quan sát này. Quan sát cứ mỗi lần nó tới, tự nhiên mình chấn động rất là dữ. Mà có được gì đâu, không được gì hết. Mà để cho tâm chấn động như vậy, rồi cứ hoài như vậy, thì tới một lúc nào đó mình không theo nó nữa. Hành giả biết rõ có chạy theo nó cũng chỉ làm cho tâm hao mòn, đau khổ, chẳng có lợi ích, có chẳng lợi lạc gì, cũng chẳng được cái gì hết. Nếu sử dụng thiền 32 thể trược đè nó xuống, rồi nó sẽ trồi lên và cứ làm mãi như vậy hay sao? Thời Phật có người học Samatha biết bay, nhưng nghe tiếng phụ nữ hát, tâm ái sanh lên, thần thông mất, rớt xuống đất. Đây là câu chuyện là lâu lắm rồi quý vị. Ông kia ông là mà, cái câu chuyện của ông thiền sư thì sư không biết, mà sư nghe thầy của sư là ngài Hòa thượng Usen Dan này kể. Gọi là cái ông sư mà lấy con mù. Cái đề tài của câu chuyện là vậy. Cái ông sư mà ông thiền sư ông nói với học trò ông, mày không tu nữa nghe, mày ra mày đi lấy con mù. Quý vị nghe cái chuyện này chưa? Biết rồi ha. À đó, quý vị thấy không, có người biết rồi thôi chắc sẽ khỏi nói quá. Chắc không? À, quý vị phải năn nỉ thêm nữa chứ còn nói bao nhiêu không đủ à. À mà ngài Usilanda ngày kể chuyện, ngài nói thầy của sư bây giờ ngài tịch rồi. Ngài nói con cái ông sư gì đó, tới ông tu với ngài đó. Ông có một cái chú đó lại nhỏ thôi trẻ, lại kê tu rồi ngài cho xuất gia sư gì. Đó. Rồi trong khi mà ngài cho xuất gia sư gì thì ngài dạy cho học kinh, học luật, học đủ thứ cái, học rồi cũng dạy cho hành thiền nữa mà hành thiền định. Đó mà cái ông sư gì nó không giỏi quá. À, ông hành thiền định rồi, ông hành thiền định rộn, ông đắc thiền, ông bay. Mà ngài thầy thiền thì dặn á, hãy cẩn thận. Hễ mà con mà cứ là sử dụng cái thần thông của con, phải tập tiếp nữa đi. À, có lẽ là ngài dạy nữa rồi ngài sẽ chuyển qua thiền tứ niệm xứ để mà dạy sư này. Nhưng mà không được. Ông này ông tập cách sao đó không biết, mà hễ mà ban đêm là ông ngồi thiền á, là ông bay được, bay vô trong xóm trong làng, đi chỗ này chỗ kia ông chơi đó. Rồi ngài theo dõi, Ngài biết. Ngài nhắc, Ngài nói, con đừng làm như vậy, hãy tiếp tục tu tập nữa đi. Đừng đứng tới ngang đó rồi sử dụng cái thần thông mà mình có để rồi mình đi tìm kiếm người kia. Rồi không, không nghe. Cuối cùng ông nói, Ngài nói một câu, Ngài dọa một câu, Ngài nói, mày mà không làm theo lời của tao nói là mày sẽ đi lấy con mù đó. Ông không biết ông thiền sư, ông thầy mình, tại sao ông sư phụ mình nói vậy. Thì lúc đầu ông cũng sợ thiệt, nhưng mà rồi cũng cái thói quen cũng chứng nào tật đó, rồi ông để bay đi kiếm nữa. Rồi ông đi, ông đi thì thiệt, bữa đó ông bay vô trong làng, thấy cái cô gái giặt đồ dưới suối đẹp quá, rồi cô đó hát à, thì cô hát lên thì ông hít thần thông rớt cho một cái bịch à. Rớt xuống rồi thì sao, cô phải ủa ở đâu mà tới đây. Ông nói, tôi học thuộc trò của ông đó đó, tôi học mà tôi có thần thông tôi bay à. Mà tại vì cô hát hay quá là tôi theo cô cái tôi rớt xuống đây đó. Rồi cái cuối cùng nói qua nói lại, cái ông lấy cô này, ông chấp nhận, ông thương cô này, ông lấy cô này, và hai người kia một người lấy nhau và sinh ra được một đứa con trai. Thì trong khi mà ở chung với nhau đó, thì cô này có để ý là khi mà tình yêu bắt đầu nó xuống rồi đó, thì thấy cái ông nó làm biếm quá. Thì mới cuộc đời của ông là chuyên môn tu niệm không mà, ông ăn rồi ông tụng kinh niệm Phật chắc đâu có biết làm cái gì. Ông nó cầm cái búa thì ông phá theo cái búa, cầm cái kềm cầm theo cái kềm, cầm cái cuốc làm hư theo cái cuốc, không có được cái gì hết trơn. Đó thì khi mà cô đẻ ra đứa con rồi đó, rồi khi mà đứa con nó phá nó hư hỏng đó, thì cô nói, mày đó nghe, mày không chịu học, mày không chịu hành, mày không có chịu là nghe lời tao đó, thì rồi mày thì cũng giống như cha mày vô tích sự. Lúc đầu ông nói như cô nói như vậy, cái ông khổ ghê lắm, nhưng mà ông còn nhịn. Có một bữa đó, ông đang ngồi, ông đang cái giỏ là cái gì đó không biết đó, thì cô đi về thì cô thấy thằng con nó đi chơi, cô kia hoài nó về, cô đứng nó hàng ba, cô la cô nói, rồi mày cũng như cha mày đó, không làm được cái gì hết trơn á, đồ thứ vô tích sự. Nói xong đó, ông nghe được, ông nói, mày nói cái gì vậy? Ông kêu cô vô, ông hỏi, mày nói cái gì vậy? Cô nói đó, ông ở nhà suốt ngày đó mà ông không dạy nó, bây giờ đi chơi suốt ngày rồi cũng học không hành gì hết trơn, nó vô tích sự cho ông. Ông đang cái giỏ, cầm cái giỏ vứt mà một cái mù cả hai con mắt, đánh một cái một là hai con mắt mù luôn. Mà khi mà chưa đánh thì mặt đỏ như vang, mà đánh rồi thì mặt vàng như nghệ đó. Dòm thấy vợ mình bây giờ máu chảy quá trời, chắc là mắt mù rồi. Hồi xưa thầy của mình nói rồi mình không tin, bây giờ nó đổ nợ rồi làm sao đây, chịu thua rồi, giờ bán đóng thuyền rồi làm sao nữa. Vì vậy khi tâm ái, khi một người tập thiền Samatha biết bay và nghe tiếng phụ nữ hát, tâm ái sanh lên, thần thông mất, rớt xuống đất. Vậy bây giờ tôi khuyên các bạn hãy bay với động cơ của thiền Vipassana. Nếu sửa soạn nhào xuống, lúc bây giờ hãy niệm cho tôi. Niệm tuệ khởi sanh, nó sẽ giúp, nó sẽ tăng sức mạnh và giúp cho máy bay của quý vị ngước lên nữa. Hãy bay với động cơ Vipassana, nghĩa là khi mà nó tới mình duy trì chánh niệm. Khi mình duy trì tới niệm, tâm mình yên ổn xuống rồi, mình mới hiểu rằng ái chỉ là ái, ái không phải của ai hết. Và nó tới theo cái luật tự nhiên của nó thôi, tại vì mình tu hành xấu, chưa đủ, do đó nó vậy thôi. Thì lúc bây giờ là mình giữ được cái tâm quân bình. Mà khi mình giữ được cái tâm quân bình đó, thì nó quậy mình không có được nữa. Bây giờ đó, suy nhớ một cái bài pháp khác cũng nói về tâm ái, nhưng mà nói chuyện ăn. Kiếm hoài cũng được, bây giờ mới nhận, mới thấy đây. Đây là một sư cô mới nói, hồi trước con không để ý, bây giờ mới thấy rằng con rất thích tàu hũ. Mỗi lần tàu hũ dọn ra là con lấy rất nhiều. Sư cô này chắc có lẽ là ăn chay. Trong khi con biết chắc chắn rằng mình phải lấy vừa phải để dành cho huynh đệ. Nhiều lần như vậy không ngăn tâm tham này được, mà con cũng không biết làm sao đây. Hồi nãy mình nói về tâm ái nam nữ, bây giờ tham ăn. Thiền sư trả lời, phiền não luôn luôn có mặt, chúng ta chỉ không thấy nó mà thôi. Nên cứ tưởng mình không hư ăn, không dính mắc vào món ăn, ăn cái gì cũng được. Hành giả chỉ duy trì chánh niệm để biết, để quan sát, mà không ngăn chặn và kiểm soát, vì đó là nhiệm vụ của trí tuệ. Thì cái có trí tuệ rồi thì mình tham tham nó phải bớt à. Mình không có làm gì được hết trơn, mình bổn phận của mình là duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, chánh niệm lúc nào đây? Chánh niệm trong khi ăn hay sau khi mình ăn ngon rồi mình mới chánh niệm? Thiền sư nói ăn rồi mới chánh niệm, Khi an niên quan sát tâm tham của mình lúc bấy giờ thế nào, thích không không thích, háo hức hay không. Phiền não là cái trộm, nó vô nhà mình phải chụp ngay. Nếu nó vô mà mình để yên cho nó tha hồ vơ vét rồi bây giờ mới la làng thì mất toi hết trơn rồi. Cô đợi cho phiền não nó tới rồi nó thúc đẩy cô ăn, ăn cho đã rồi bây giờ cô duy trì tánh niệm thì cũng giống tương tự như vậy. Ăn trộm nó vô nhà thì phải la lên liền, còn không la để cho nó thì nó vơ vét hết. Thưa thiền sư, mỗi ngày thiền viện cho những món đồ ăn rất ngon, ngon quá, con không thể nào chế ngự được tâm tham, nên con quyết định từ đây không xuống trai đường nữa, vì sợ tâm tham trồi lên quậy phá. Nhất định là đói, nhìn đói thì không xuống, dám xuống nữa. Hễ một lần xuống thì nó trồi lên là chịu không nổi. Thiền sư nói, thiền tứ niệm xứ không dạy mình phải tránh đối tượng, mà đối đầu để học hỏi. Hành giả thay vì tránh né phải sử dụng tư duy trơn tránh, rồi ăn uống một cách bình thường. Ngon hai lần còn nhịn được, đồ ăn ngon suốt tháng làm sao mà bằng nhịn đây. Mình nhịn là chỉ một lần hai lần thôi, biết cơ thể mình nó cần đồ ăn mà, để sống, để tu tập. Một lần nhịn thì được hai lần mà, nếu mà suốt tháng mà đồ ăn ngon thì mình sao nhịn. Hành giả đối đầu khi đối tượng phát sanh và tìm hiểu tại sao đối tượng làm cho tâm mình chấn động quá như vậy. Nếu cứ để cho đối tượng tiếp tục làm tâm mình bức xúc thì mình sẽ mất hết tự do. Cho dù đối tượng như thế nào, xấu, ngon, dở, tâm vẫn bình an tự tại, đó là tự do thật sự. Nhiều vị sư phải vô rừng ở nơi thanh vắng thì tâm mới bớt dao động, còn ra chợ gặp phụ nữ, tâm chao đảo vì tham dục. Trong rừng ngoài chợ gặp phụ nữ xấu đẹp, tâm mình không bị lôi cuốn mới là hay đấy. Đó là người khi đã có tâm lực hùng mạnh, nếu có đối tượng nhưng khi tiếp xúc tâm không phản ứng thì đâu cần tu. Trong thực tế đối tượng ở khắp nơi, và khi bắt cảnh tâm chúng sanh phản ứng thương ghét, thích không thích không ngừng nghỉ. Chỉ cần quan sát tâm thôi, khi tiếp xúc với cảnh qua một căn cũng sẽ giúp mình hiểu tâm sinh hoạt như thế nào qua các căn khác. Ông này ông nói rằng là bây giờ đó mình vô trong rừng mình tu bộ chắc yên, mà ông thầy thường xuyên nói không. Vô trong rừng tức là mình đổi đối tượng, đến khi mình vô trong rừng rồi mình đi ra ngoài đó, nếu mà người nữ mà đẹp quá là mình chịu cũng nổi, vì ái mình nó còn mà làm sao. Vì vậy ông nói tôi thấy trong xứ tôi có nhiều vị tu hành rất là tinh tấn, họ độc cư thiền định, họ trì bát khất thực, họ làm đủ thứ mọi chuyện hết trơn, họ tu rất là giỏi, nhưng mà rồi cuối cùng cũng sai y. Mà cá nhân sư cũng thấy có một lần đó quý vị, sư thấy có một vị chụp một cái hình mà gửi từ Việt Nam qua, rồi đám ma đó là đám ma của một người mà thân của sư. Thì cái đứa cháu đó, nó gửi tấm hình qua thì sư thấy trong cái đoàn đi đó thì có tượng Phật, mà sau lưng tượng Phật thì có một vị sư, người thì cũng hơi dong dỏng cao, mà cái oai nghi tế, rất là oai nghi tế hạnh. Rồi ông mới đi chân đất nữa, mà trời nắng chang chang, mà trong tay cũng cầm cái quạt, hình như trong ông có đeo thêm cái bát nữa. Thì sư hỏi vị sư này là sư nào, thì là đứa cháu nó nói nó không biết, nhưng mà nói ngài này là tu hành tích cực cái lắm. Rồi sư hỏi bây giờ vị sư này bây giờ hiện tại đang ở đâu, vì cái hình nó cũng khá lâu rồi. Nói giờ ông hoàn tục mất tiêu rồi sư ạ. Hoàn tục mất tiêu, tu hành khổ hạnh như vậy mà cuối cùng hoàn tục. Rồi chắc có lẽ là tại vì không có biết pháp tứ niệm xứ, để ai tới mình cố gắng mình đè nén, rồi mình vô trong rừng mình sống giống hồi nãy sư kể chuyện sư cô kia đó. Nói như khi mà về mà phiền não nó mạnh quá thì mình trở tay không kịp. Vì vậy thiền sư được khuyên mình đó, mình phải tập bằng cách mình học và mình đối đầu với nó. Lúc đầu mình tâm mình còn yếu thì mình chạy được, không sao cả. Nhưng mà mình phải nhắc mình trở lui và mình phải đối đầu. Có một vị sư đã trình một bài pháp rất là hay, giờ đọc tới ngang đây sư nhớ. Vị sư này ở bên Bắc Tông quý vị, rồi sư qua bên Nguyên Thủy, rồi sư đổi hệ phái, rồi sư xuất gia làm tỳ khưu. Thì trong khi mà tu hành như vậy thì người ta nhắc, ông rất là sợ về tâm ái. Đó thì ông kể cho thiền sư nghe, ông nói rằng là đó, con là từ trên trong cái dãy cốc của con đi xuống thì có một cái đường hành lang bên thiền viện Sư U Minh đó, tất cả mọi người đều đi trên đường đó, đi tới thiền đường, lại đi tới nhà Sima, là bất cứ chỗ nào thì cứ đi theo mấy con đường gỗ trên đó thôi, nhưng mà nó cũng khá rộng, hai bên có thể người tránh qua lại được. Thì ông nói rằng là con để ý là khi mà con mà từ trên lầu mà con bước xuống và bước ra cái đường gỗ để mà đi về phía thiền đường á, thì là con gặp rất là đông Phật tử đi tới, gặp thường xuyên lắm. Và cái thái độ của con á là thật là nghiêm túc, duy trì chánh niệm, nghĩa là nhắc nhở tâm rằng đừng có liếc, đừng có nhìn gì hết trơn, rất là nguy hiểm. Bởi vì đây là những cái người mà họ trẻ không là mình làm cho tâm ái của mình khởi sanh vậy. Chúng nói trời ơi, một lần như vậy là đi vô tới thiền đường rồi là cái đầu nó cứng ngắc à, nó khổ quá là khổ. Rồi con cũng nghe thiền sư họ trình pháp, thiền sư nói một câu, thiền sư nói rằng là khi tâm ái khởi sanh hay bất cứ phiền não khởi sanh đó, tại sao mình không quan sát nó? Mà bạn làm như bạn, khi mà bạn đè nén nó càng làm cho mình mệt mỏi khó chịu mà không giải quyết được. Thì con bây giờ con tập khi mà con thấy họ rồi đó thì con không nhìn, nhưng mà con biết là tâm ái nó khởi sanh thì con quan sát cái tâm ái. Con cứ quan sát hoài, con quan sát coi thử là nó suy nghĩ gì. Con mắt nó cũng muốn nhìn người ta, mặc dù là nói đừng nhìn nhưng mà nó cũng vẫn liếc nó nhìn như thế này. Rồi khi mà nó thấy người ta đẹp á, là nó thấy người ta trang hoàng hay là mà trang điểm là như thế nào, nó tâm nó một suy nghĩ. Và ông nói rằng là khi mà nó suy nghĩ hoài như vậy đó, con chỉ duy trì chánh niệm, con chỉ qua cái tâm suy nghĩ, trạng thái tâm con lúc bây giờ nó dễ chịu hay khó chịu, từ trên cốc mình đi xuống thì cái tâm nó thoải mái lắm, mà tại sao cái gì xuống đây nó chấn động như vậy. Quan sát hoài lát cái bỏ họ, quan sát tâm thôi. Ông từ xuống đó tập vậy đó. Có thể là sư chưa có thắng nó được, nhưng mà sư biết cái cách thức là xử lý, nghĩa là thay vì sư dùng cái phong cách này phong cách kia, quan sát trực tiếp với tâm này, coi thử nó suy nghĩ cái gì, nó muốn cái gì ở trong này, và khi mà sư suy nghĩ như vậy thì trạng thái tâm mình thế nào. Sự hiểu biết này một khi đã sâu sắc có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình thế. Nói một cách khác, nhờ quan sát tâm thích không thích, lúc ăn mình sẽ hiểu tâm mình lúc thấy, lúc nghe, lúc ngửi, lúc xúc chạm như thế nào. Lúc ăn thấy ngon, đây là nói về vấn đề mà cô này cô trình pháp về vấn đề ăn. Lúc ăn thấy ngon, thấy thích, mình phải tự hỏi tại sao món này làm cho tâm mình xôn xao chấn động như vậy. Câu trả lời là tại vì mình nghĩ rằng món ăn này đầy bổ, là bổ dưỡng, là đầy dinh dưỡng, ăn vào tăng tâm nhẹ nhàng yên tĩnh, giúp mày tu dễ dàng. Khi mình nghĩ rằng ăn vào sẽ khỏe, thiền sư hỏi lại ai khỏe, câu trả lời là tôi khỏe, vì tôi khỏe do đó mới dính mắc vào đó. Như vậy thì bây giờ đó, đồ ăn mình không lựa sao? Mình cũng phải lựa chứ, bây giờ mình lớn tuổi rồi này, đồ ăn nào mà mỡ nhiều quá, đường nhiều quá mình không dám ăn, phải vậy không? Bây giờ chè chẳng hạn, sư bây giờ họ tuyên bố có thể bệnh tiểu đường, do đó sư tránh, sư sợ, sư không dám lựa chè, không dám ăn chè, ăn là ăn sơ chút cho bậc Phật tử vui thôi đó. Mà ông nói rằng khi mình nghĩ rằng ăn vô nó sẽ khỏe, bị món này là không có đường này chẳng hạn, hoặc giả món này không có mỡ này, món này rất là nhiều rau này, trái cây này, tốt, ai khỏe? Câu trả lời tôi khỏe. Vì vậy có những cái người họ thích ăn dưỡng thực, họ ăn dưỡng sinh, họ lựa món lực, mà đến khi mà không có cái đó là họ nổi điên, là bị cái tâm này. Vì vậy ông nói mình ăn mình phải lựa, mà mình lựa thì tâm tham nó chen vô đó. Rồi bây giờ cái mà mình không lựa, cái bỏ đại cái gì vô ta ăn thì nó nổi sân, hoặc giả là mình không biết lựa món nào, tâm si nó phiền não khắp nơi à. Lựa cũng bị, không lựa cũng bị, rồi không biết lựa món nào cũng bị nữa. Thì ông nói rằng là mình thấy phiền não nó vây hãm mình, chỉ đơn giản cái chuyện ăn uống mà mỗi ngày mình phải đối đầu thì đủ biết là cái sự tu tập của mình nó cần phải mất bao nhiêu thì giờ. Vì vậy không có cái chuyện mà cháo ăn liền mà mì ăn liền, tu tập là phải mất thì giờ thôi à. Sư đọc thêm quý vị nghe một cái bài pháp này là mới năm ngoái quý vị. Có một cô trình, cô nói về cái đứa con trai của cô và đứa con dâu. Trong này cũng nói về vấn đề mà thiền não. Thưa thiền sư, con trai của con đã lập gia đình và sống rất là hạnh phúc. Con này lớn tuổi rồi. Và có đứa con trai thì nó lớn và nó lập gia đình. Tuy nhiên giữa con và đứa con dâu lúc nào cũng hơi khó khăn, vì tâm con sợ cái cảnh con dâu và mẹ chồng. Đối với con thì không sao hết trơn á, mà bây giờ con dâu nó tới trong nhà mình thì mình sợ quá. Mẹ chồng con dâu không biết mình sống có yên ổn với nhau không. Thưa thiền sư, nhờ tu tập quán tâm cho nên con mới biết mình biết ta. và không dám xích mích để tạo nên phiền não trong gia đình, bởi vì con dâu nó ở chung với mình mà. Thì bây giờ đó phải là làm cái sao? Quán cái tâm của mình. Mình có muốn cái gì mình cũng phải quan sát, coi thử những điều mình nói có đúng không, có nên nói hay không, nói có lợi lạc hay không. Rồi mình làm cái gì cũng vậy. Con trai mình thì được, nhưng mà con dâu thì mình không biết. Thành ra con, từ lúc mà con biết quán tâm thì bây giờ là con học cách thức để biết mình biết ta, mà để không có tạo nên cái sự xích mích, không tạo nên phiền não trong gia đình. Con lấy một ví dụ, con trai của con nó có cái tật lười biếng làm việc nhà. Hồi trước nhờ nó làm một cái chuyện gì cũng khó, nó cứ khắc hẹn hoài. Nhưng từ lúc cưới vợ, hễ vợ nó kêu anh ơi giúp em một chút là nó sốt sắng làm ngay, coi có tức không. Đúng là thay đổi hoàn toàn, thay đổi quá phải không? Lúc đầu con hơi bị sốc, con cứ nghĩ mình bỏ công nuôi nó mấy chục năm mà quyền lực mình còn thua con dâu. Tâm con thật vô cùng khó chịu, nó cứ suy nghĩ cái con khỉ gió này ở đây nào mà nó vô đây mà nó oai lực như vậy. Còn mình đau khổ mình nuôi nó, mà mình nói với nó chẳng si nhê chút nào hết. Tuy nhiên tâm suy nghĩ, thôi tần số ái mà, tần số ái lực của mình không bằng con dâu, thôi nên tương kế tự kế. Tần số ái lực tức là tâm nó thương mình thì chắc là thua, nó có thua dở nó thì mình phải tương kế tự kế. Bây giờ con nhờ con dâu khuyên con trai làm những chuyện lợi ích cho nó mà hồi trước đây con nói không được. Thưa thiền sư, kết quả rất là đáng khích lệ. Con rất mừng và cảm ơn con dâu đã giúp mình, và xin cảm ơn nó rất là nhiều. Bởi vì từ trước giờ những cái chuyện mà con khuyên nó đừng có ăn, có uống tầm bậy tầm bạ, phải giữ gìn sức khỏe rồi vậy, hoặc giả là câu chuyện nhà rồi con phải giúp mẹ, nó không chịu làm. Bây giờ là chỉ cần vợ nó kêu một tiếng anh ơi giúp em là nó làm theo. Thì thôi kệ nó tương kế tiểu kế, mình cảm ơn nó. Thì cái gì nghe cái giọng điệu của cái người này là cũng thấy cũng biết điều lắm, phải vậy không? Thiền sư trả lời, đúng rồi, làm sao mà thương mẹ hơn thương vợ được. Bởi vì sao? Mẹ thì đâu có ái, chỉ có kính và thương thôi. Còn vợ thì ái thì mạnh lắm, không thể nào mà cái tần số của nó mà bằng, nó cho vợ nó mà bằng tần số của cô được. Tuy nhiên thành giả này quá khôn, biểu con trai không chịu nghe, bây giờ phải nhờ con dâu nói giùm. Như vậy là bắt con trai làm theo ý mình qua miệng của đứa con dâu. Như vậy hành giả đã biết tác động lên nhân để cho quả trổ. Mà cô con dâu này cũng đáo để lắm, biết tận dụng mọi cách thức, nói, nhìn, liếc qua liếc lại để điều khiển chồng làm theo ý mình. Như vậy là cả hai đều khôn hết. Cô cũng khôn là bởi vì cô tác động qua nó mà, để nó bắt thằng nhỏ nó làm. Còn nó thì khi mà mỗi lần mà cần việc làm gì thì nó kêu, nó nói, nó ỉ ê, nó năn nỉ, kia chịu không nổi. Thì nó cũng đáo để lắm mà. Thưa thiền sư, con dâu con khéo biết cách dụ con trai của con, khiến cho chồng nghe theo để làm chuyện tốt. Nhưng mà thưa thiền sư, một đôi lúc con cũng rất cảm nghe, rất là tủi thân. Vì mình nuôi con từ nhỏ tới lớn, mà bây giờ cần chuyện chi cũng phải nhờ cái đứa con dâu này nói hay khuyên, thì thằng kia mới chịu làm. Nghĩ mà tủi thân quá. Trả trời, không, đừng tủi thân, đừng tủi thân, thiền sư nói vậy. Đừng có cảm nghe tủi thân, hành giả ngược lại hành động rất thông minh. Đây là trí tuệ dạy phải làm gì nên làm. Con trai của hành giả biết sửa đổi, làm những chuyện lợi ích cho bản thân nó là tốt rồi. Mình hay vợ mình nói, mình hay vợ nó nói cũng giống nhau thôi. Bây giờ đó, nếu mà cô suy nghĩ tới cái lực của cô đối với nó thì cô buồn, cô khổ, phải vậy không? Mà bây giờ nếu mà cô nghĩ rằng cái lợi là lợi cho nó, mình khuyên nó làm những cái chuyện lợi ích từ trước giờ nó không chịu làm. Bây giờ con trai của, bây giờ con dâu của mình có mặt, mình kêu con dâu mình nói nó, thì nó làm thì lợi ích là lợi ích cho con mình này. Đổi cái tâm đi, hướng cái tâm về cái sự lợi lạc cho nó. Đừng có nghĩ rằng là mình bây giờ quyền lực mình mất rồi, mình phải nhờ người khác. Mà nghĩ rằng là bây giờ, hồi trước á, nó không chịu làm, bây giờ nó nhờ con dâu nói, con dâu nó làm, thì là lợi cho nó. Hiểu được như vậy rồi thì những cái chi mà mình nói hay vợ nó nói cũng giống nhau hết. Tốt là tốt cho thằng con của mình, chứ không phải tốt cho mình hay là tốt cho con dâu. Hiểu được như vậy thì cô sẽ thấy bớt tủi thân, đừng có bao giờ tủi thân nữa. Sẵn đây sư nhớ một cái câu chuyện cũng xảy ra cũng khá lâu rồi mà sư không nhớ là đã kể cho quý vị nghe chưa. Thì bây giờ mình nếu mà sư kể nhiều quá thì họ nói sư nhiều chuyện rồi không biết làm sao đây. Kể hả? Rồi nói nhiều chuyện rồi tính sao? Quý vị nhiều chuyện trong phải sư á. Có cái cô đó nghe quý vị đó. Quý vị mà năn nỉ là sư nói à. Cái cô kia cô lại cô sư mở một cái khóa thiền ở chùa của thầy của sư là của ngài Kim Triệu Thích Ca Thiền Viện đó. Rồi cô nghe cái khóa thiền 10 ngày nhưng mà cô cũng không có thì giờ nhiều, cô bận cái gì đó không biết đó. Cô mới ghé hạt qua chơi thôi đó. Thì sẵn mấy người nói rằng là sư Trí Dũng á, trong khi mà thuyết pháp á, ông có nói những cái vấn đề liên quan tới vấn đề gia đình thì vậy đó, trong đời sống hành thường. Cô đem cái câu chuyện của cô hỏi thăm qua thử. Thì cô vô cô gặp sư và cô nói rằng là dạ thưa sư, con bận lắm, con không có đi hành thiền được, nhưng mà nghe các chị nói rằng là có thể là sư có thể tư vấn liên quan tới vấn đề gia đình. Sư trở thành chuyên viên tư vấn hồi nào không hay, mà không có tiền quý vị tư vấn gia đình, tư vấn hôn nhân nhiều thứ lắm mà mình không có gia đình mà mình cũng không hôn nhân nữa. Cái cô nói, cô kể câu chuyện của cô cho mình nghe, thấy cũng tội nghiệp quý vị. Cô nói rằng là bây giờ năm này là con là 75 tuổi rồi đó. Thì cách đây vài năm con có một thằng con trai. Thằng con trai của con á, nó làm cho một cái hãng nào đó, hãng điện tử nào đó của Mỹ. Nó làm rất là cao, nó có bằng đại học và nó ra trường nó làm rất là cao, và cái tiền lương của nó rất là lớn. Nhưng mà từ khi mà kinh tế nó trục chốc á, người ta thất nghiệp thì nó cũng thất nghiệp. Thì mà từ ngày mà nó thất nghiệp rồi đó thì là vợ nó cũng bỏ nó. Rồi tiền nhà, tiền đồ, nó mua một cái nhà lớn quá, một tháng trả 3-4 ngàn đô, chịu không nổi, cũng phải là cái walk away, tức là bên Mỹ nó là bỏ chạy đó, bỏ chạy lấy thân à, walk away đó, bỏ ra luôn, không cần nói năng gì hết trơn. Tối lại là bây giờ vợ nó bỏ rồi, đi rồi, con nó cũng đi rồi, mà tiền nhà trả không được, thôi nghĩa là khóa cửa lại, thả cho nó, nhà băng muốn làm gì làm. Thì nó về nó ở với bà, cô nói vậy. Bây giờ đó con mình mấy năm rồi đó, khi mà nó có nó đâu có nghĩ tới con, nó nghĩ tới vợ, nó nghĩ tới gia đình của nó. Lâu lâu nó mà năm mới là Tết Dương Lịch, là cái truyền thống ở bên Mỹ á, là cái ngày mà Giáng sinh á, thì con cái nó về nhà thì cũng giống mình lấy Tết vậy đó, hoặc giả là đầu năm tới nó về nó ghé thăm đó. Thì lâu lâu nó ghé thăm một lần được, nhưng mà con nghĩ rằng thôi kệ nó, mình với con tới ngang đó là đủ rồi, thôi bây giờ để nó lớn, để nó lo phần của nó, mình lo phần của mình. Cái rồi cái cô nói rằng là nó ở nhà thì là nó buồn khổ ghê lắm. Thì con khuyên lên nó, con kêu nó đi học, đi hành lại đi đó. Thì mà nếu mà có cần đi chơi á, thì cho nó tiền nó đi về Việt Nam nó chơi. Nó về Việt Nam nó chơi, lúc chuyến đầu nó về nó chơi thì không có gì, bắt đầu chuyến thứ hai là đổ nợ. Nó nói rằng nó thương một cái con nhỏ nào bên Việt Nam. Con mới nói với nó, mày mất việc, mày ở nhà của mẹ mà mày còn đòi cưới vợ cái con nữa rồi làm sao đây. Cái nó nói trời ơi, cái cô này là con chưa bao giờ gặp, cái người rất là dễ thương, nói đủ thứ chuyện để nó kêu mẹ nó là phải về Việt Nam mà cưới cho nó. Thì bà cũng có khuyên, bà nói thôi được, nếu mà con thương quá thì con ráng tìm hiểu đi. Bởi vì má nghe rất là nhiều chuyện á, nhiều cô qua đây rồi đó, khi mà vô tới nơi rồi mà có giấy tờ rồi là xoay lại đá ông chồng cái bốt à. Thì con phải cẩn thận đấy. Đó, rồi cái nó nói nó về Việt Nam, nó tìm hiểu gia đình cô đó, thì nó cũng gia đình cũng đàng hoàng. Nhưng mà cái cô đó cô nói rằng là bây giờ đó là mà nếu mà cưới cô á, thì cô không có đòi cái gì hết trơn á. Thì mà cô chỉ xin một điều là cái lễ cưới á, nó phải cho rất là đàng hoàng. Để là tại vì ba cô hồi xưa cũng làm lớn, rồi bây giờ đó không muốn tránh cái tiếng là nói người ta nói rằng mình đi theo Việt Kiều, rồi mình lấy chồng Việt Kiều rồi vậy đó. Là cái người này là thương mình thiệt, họ về đây mà họ làm đám cưới như vậy là họ thương mình thiệt đó. Cô muốn như vậy. Tới đây quý vị nghe chưa? Nghe tiếp chuyện này chưa? Có vị nghe rồi mà. Cũng lắc nữa. Mà hết giờ nữa nghe. Hết giờ nữa nè. Hay mai tiếp ha? Hả? Mai tiếp thì sao? Hay giờ nó thêm? Để đứt đoạn. Chuyện này mà nửa chừng mà đứng lại là nó đứt đoạn, là mệt mỏi lắm mà. Không? Chẳng thà là sương quá thôi, sương nói là bọn sương nói chút hết đi, chứ đừng làm cái kiểu đó. Rồi thế cuối cùng cái bà cũng về, bà lo cho nó quý vị, lo lắng đàng hoàng tử tế. Rồi bà nói rằng là đó, bây giờ con dâu cái con này nó muốn là làm về đám cưới, bà cũng đích thân về, bỏ tiền bỏ bạc lo đám cưới xong rồi bây giờ rước nó qua bên Mỹ. Thì bà nói con rước nó qua bên Mỹ, nó ở một thời gian, bây giờ nó có một đứa con trai với con. Mà sư biết rằng bây giờ nó muốn đuổi con ra khỏi nhà. Con của con á, nó lấy vợ. Trước khi mà hồi trước á, thì nó đi theo vợ trước của nó. Bây giờ nó thất nghiệp, nó về nó ở với mình mấy năm. Nó ở ké với mình. Mình già rồi mình lãnh được cái tiền một tháng có vài 300 đô à. Nó về nó ở ké, mình chịu tiền điện, tiền nước, mọi thứ cho nó. Bây giờ nó cưới vợ về, vợ nó cũng ở ké với mình. Mà bây giờ nó có đứa con nữa, thì nó cũng ở trong gia đình mình nữa. Mà rồi cái con dâu là không biết điều, nó lại muốn đuổi con ra khỏi nhà sư à. Sư mới hỏi, nó đuổi là nó làm sao? Thì nó làm, nó nói nhiều cái mà cái mừng làm cho mình bực bội. Thì sư hỏi, nếu mà nó đuổi cô ra khỏi nhà đó, thì bây giờ cô đi đâu? Cô có biết đi đâu không? Ôi dễ mà. Con mà tức thì con đi được à, bạn bè con nhiều lắm. Họ cho con ở mà, họ có nói mà. Chị lại đây, chị share cái phòng, share phòng là nhà họ 3-4 phòng, mình chia phòng, mình ở với họ. Là 300. Và 300 đô thôi. Chỉ mà không có là tôi cho chị mắc nợ. Vân 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 vân. Thì bà nói là được, không có được cái trơn á. Thì bây giờ con muốn hiệp khỏi sư này. Bây giờ con nên tiếp tục ở trong nhà để chịu đựng cái cảnh này, hay là con phải đi? Bởi vì con tính là chuyến này đó, mà con lên mà con hỏi sư mà sư không cho con một cái lời đáp án đó, thì chắc có lẽ là con đi về cũng đi. Thì sư khuyên, sư nói cho bây giờ mình thử coi. Tại vì từ trước giờ cô cũng học pháp niệm tâm của sư, thành ra sư cũng biết làm sao mà chỉ cho cô cách quán tâm. Thì bây giờ đó cô đi về, thì cô ráng cô đối xử tử tế với con dâu của cô đi. Tại vì sao này, trong khi mà cô làm như vậy đó, cô có lợi chứ mà nó có lợi đâu. Bây giờ đó, nó là cầm hai cái con tin của mình. Con tin của mình là ai? Là thằng con của mình, bây giờ thêm thằng cháu nội nữa. Cô có đi đâu chăng nữa, cái tâm cô cũng nghĩ về con, về cháu, cô chịu cũng mở, cô cũng lò mò có về. Lúc đó là nó đuổi thiệt rồi đó. Bây giờ cô ở đây, cô chịu khó. Thôi thì bây giờ đó, nó để cho nó sinh hoạt vợ chồng của nó, coi như nhà của nó đi. Để cho nó ở. Rồi mình nó lấy một cái phòng. Bây giờ má muốn cái phòng đó đó. Tao ăn bây giờ bắt quan tao ăn ngày bữa thôi chẳng hạn. Ở trong phòng mình hành thiền, nghe pháp, khóa thiền thì mình đi. Còn giao thôi giam nhà cho nó. Cũng giống là mình cho nó luôn đi. Cô làm thử coi thử sao. Con nói không được đâu, cái nhà của con sao giao cho nó được. Trời ơi, con làm khó khăn mà con kiếm ra được. Con chồng con chết cũng tại cái nhà đó đó. Tại lo làm quá đem trả cho nhà cho xong mà. Bây giờ mới giao cho ai được. Thì cô sư nói, bây giờ cô lựa đi. Một là mất nhà, hai là mất con mất cháu. Cô lựa cái nào? Lúc đó là bà mới nín cái ngày. Bà không sợ à. Nói đúng rồi, con thương cháu nội lắm, chịu không nổi đâu. Rồi thôi, câu chuyện tới ngang đó chấm dứt. Sư không biết câu chuyện như thế nào nữa. Thì bẵng đi chừng bà 3 tháng, bà tới lại. Cái sư dòm mặt, sư nói, có phải là bữa trước cô hỏi sư cái chuyện gia đình không? Nói dạ có, bây giờ con lại con trình cho sư coi đây. Hỏi giờ yên chưa? Dạ tạm ổn rồi sư à. Nói cô làm cái gì mà tạm ổn vậy? Nói bữa đó con nghe sư nói, con nói ờ thì cũng có lý. Con mình cháu mình là trên hết. Còn cái con dâu nào thôi kệ nó, muốn đỡ ở mà nhà tới 3-4 phòng mà mình lấy một phòng mình ở. Con về con gặp nó cái con cười. Cái nó nói con nấu cơm cho má ăn nghe má. Trời con đã quá. Té ra mấy lúc này là tại bà sân hận với nó mới sợ bà. Tôi nói thay lỗi tại cô phải không? Nói dạ đúng rồi. Tại hồi trước là chắc con mặt làm cái mặt bí xa bí xị. Bây giờ con về con cười với nó. Cái nó nói vậy con nấu cơm cho má ăn. Cái nó nấu nó nướng cho con ăn. Con nói thì thôi bây giờ đó má giao nhà cho con đó. Để con ở với chồng của con đó. Má tính má kiếm cái phòng hay là má đi. Cái nó nói không má đừng làm vậy. Má làm vậy rồi là gì đây tội nghiệp cho con lắm. Rồi ba mẹ con bên Việt Nam nói là con ở đối xử không tốt với má vân 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 vân. Thì cũng tội cho con. Thì má cứ ở đây đi. Thì má muốn cái phòng thì con để cho má ăn cái phòng. Rồi má muốn làm gì má làm. Thì má buồn má bực cái gì con thì má nói cho con biết. Còn cái mặt cô cũng thấy bí xa. Đi ra cũng thấy bí xỉ bí xa suốt ngày đó, con cũng sợ. Cuối cùng yên, quý vị thấy không? Mà yên thì thôi chấm dứt câu chuyện cái gì nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.